Chúa nhật năm mùa chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-đê-si-en. Ê-đê-si-en chương 37 từ câu 12 đến hết câu 14. Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: Hỡi dân ta, nay này chính ta mở huyệt cho các ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt. Hỡi dân ta, ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta để cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán và ta làm. Đó là dẫn ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người gian chưa. Ngài lắng tai để đi nghe lời con tha thiên nguyện cầu.
Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn cứu chuộc nơi người gian chưa.
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chăm tôi, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.
Chúa luôn luôn từ ái một niềm ơn cứu chuộc nơi người gian chưa.
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người, hồn tôi trông chờ Chúa, ân linh canh mong đợi hừng đông.
Chúa luôn luôn từ ái một niềm ơn cứu chuộc nơi người gian chưa.
Ân linh canh mong đợi hừng đông, cho cậy Chúa đi in ra em hơi. Bởi Chúa luôn từ ai một niềm ơn kêu chuộc nơi người chan chưa. Chính người sẽ kêu chuộc in ra em cho thoát khỏi tội khiến muôn vàng.
Chúa luôn từ ai một niềm ơn kêu chuộc nơi người chan chưa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 8 câu 8 đến câu 11. Thưa anh em, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên thánh chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho tâm giác của anh em được sự sống mới. Đó là lời Chúa.
Thầy đến rồi kìa, thầy đã gọi em đấy. Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó, người chưa vào trong làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Marta đã đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo tưởng rằng cô ra mộ để khóc thêm. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phủ phục dưới chân người và nói: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây thì em con đã không chết." Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các ngươi để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa thầy, mời thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Xem kìa, ông ta thương lạnh cha Lazaro biết chừng nào." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù được, lại không thể làm cho anh này được khỏi chết hay sao?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Hãy đem cất phiến đá này đi." Cô Marta là người chị của người chết liền thưa: "Lạy thầy, nặng mùi rồi vì em con đã ở trong mộ 4 ngày." Đức Giêsu bảo: "Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin thì chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa." Rồi người ta cất phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã thường nhận lời con. Phần con biết cha hàng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng chung quanh đây nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con." Nói xong, người lớn tiếng: "Lazaro, hãy ra khỏi mộ." Người chết liền đi ra, tay chân còn cuốn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải ra cho anh ấy." Rồi để anh ấy bước đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến những việc Đức Giêsu làm thì có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết sự sống Chúa ban cho tất cả các loài chúng ta, trong đó có con người, đó là sự sống Chúa tạo dựng. Sự sống ấy nay còn mai mất, là sự sống của các sinh vật. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói: "Thú nó chết thế nào, người cũng chết như vậy thôi." Cho nên con người chẳng hơn gì con thú vì chết giống nhau. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái ngày mà Thiên Chúa tạo dựng con người sẽ sáng thế chương 1 câu 26-27, Chúa dựng nên chúng ta, dựng nên loài người giống Chúa, chứ không phải là giống con thú. Vậy thì con người muốn giống Chúa thì con người phải có sự sống của Thiên Chúa ban cho. Tuần trước chúng ta mới đọc trình thuật câu chuyện của Chúa mở mắt cho anh mù từ thuở mới sinh. Cái anh mù này cho phép chúng ta nghĩ đến anh Phaolô cũng bị mù về đức tin. Anh đi giết hại những người Công giáo ở Damas. Nhưng khi Chúa trộm lấy Phaolô và mở mắt cho anh, thì từ con người hung ác trở thành con người thánh thiện, nhiệt tình rao giảng tin mừng cho muôn dân. Còn ở 2 Cô-rinh-tô chương 11 câu 5 bảo: "Tôi không thua các tông đồ thượng đẳng." Đó. Cho nên Chúa mở mắt để rồi đi tập hợp nhiều người về cho Chúa. Tập hợp nhiều người về cho Chúa để làm gì? Để Chúa thông ban cái sự sống của chính Chúa cho. Chứ nếu mà chỉ tin loan báo tin mừng để người ta biết Chúa, người ta nghe hiểu lành nhé, thì cũng là sự sống của sinh vật thôi. Phải là từ cái chỗ ăn ngay ở lành mà Phao-lô rao giảng, Phao-lô còn kéo người ta về với Chúa để hiệp thông với Giê-xu. Chỉ có nơi Giê-xu mới cho chúng ta sự sống đích thực của Thiên Chúa mà thôi. Cho nên việc Chúa làm cho anh Lazarô sống lại nêu cái dấu chỉ là Ngài, chỉ có Ngài và Ngài là đấng duy nhất cho chúng ta một sự sống. Sự sống đã chiến thắng mọi sự dữ, nghĩa là Ngài từ có chết sống lại, thì Ngài minh chứng cái quyền Ngài sống lại. Ngài làm cho anh Lazarô này sống lại. Anh Lazarô này sống lại rồi phải chết, nhưng mà Chúa Giêsu sống lại thì không bao giờ chết nữa. Cái sự sống của Chúa Giêsu sống lại đó, đó mới là cái sự sống tuyệt vời mà người Kitô hữu hôm nay khi đi dự lễ chúng ta đón nhận được. Còn Chúa có cho Lazarô sống lại cũng chỉ là sự sống của sinh vật thôi. Thế thì Chúa Giêsu làm cho một người chết sống lại như Lazarô này được đặt trong tin mừng Gioan gọi là dấu lạ thứ bảy, dấu lạ cuối cùng. Trong tin mừng Gioan ông hữu ý ghi lại bảy việc lạ lùng Chúa làm. Bảy, tại sao ghi lại bảy? Vì chúng ta nhớ ngày xưa tuần sáng tạo Chúa dùng bảy ngày, thì ngày xưa dùng thời gian 7 ngày để nói về cuộc sáng tạo, thì bây giờ trong thời Tân Ước 7 dấu lạ qua 7 phép lạ thì đó là cuộc sáng tạo đấy. 7 dấu lạ hay 7 phép lạ đó là những dấu lạ nào? Đầu tiên là nước hóa thành rượu nho ở dân chương 2. Sau đó là gì? Con của sĩ vị quan ngoại giáo ở trong giáo thoát chết ở trong chương 4 của 43 tiếp theo. Sau đó là đến thứ ba là gì, dấu lạ gì? Người bất toại nằm bên bờ giếng Bethsaida, bờ hồ Bethsaida ở trong chương 5. Và thứ 4 là gì? Chúa làm phép lạ. 4 là gì? Chúa làm cho 5 cái bánh, 2 con cá, nuôi 100 người quá đông, đàn bà con nít đông lắm không đếm được, đừng đàn ông thôi tới 5.000 người rồi. Rồi dấu lạ thứ 5 là gì? Sau khi Chúa cho ăn no rồi, Chúa lên núi cầu nguyện, thuyền các tông đồ ra vượt biển thì bị sóng gió, Chúa đi trên nước đến với họ. Dẫn chứng chương 6 sau phép lạ và bánh. Dấu lạ thứ 6 là gì? Tuần vừa rồi á, người mù từ từ mới sinh được, sáng mắt Gioan chương 9. Và hôm nay dấu lạ cuối cùng đó là Lazarô từ cõi chết sống lại. Đó, bảy cái dấu lạ đó. Thì chúng ta để ý nhé, cái dấu lạ đầu tiên nước lã mà hóa thành rượu nho rất ngon. Thì cái dấu lạ đó nói về cái gì đó? Đó là nói về nước bí tích thánh tẩy. À, qua nước này thánh thần tháp ta vào Giêsu, mà Giêsu là cây vinh nho. Gioan chương 15. Để chúng ta thuộc về Chúa Kitô, vòng đời chúng ta sẽ trở thành hiến tế, bởi vì trong thiên lễ dùng rượu nho đó, trên nước thánh tẩy thác ta vào Giêsu để ta thành vinh nho tốt. Ngày xưa Chúa cho dân Do Thái từ Ai Cập đưa về đất Israel, Chúa nuôi dưỡng, Chúa trồng, Chúa mong rằng người dân này sẽ là giống như là vườn nho tươi tốt, xin trái ngọt. Nhưng mà nó lại không tươi tốt, nó không trái ngọt, mà nó chua lét, nó ác lắm, nó giết Chúa Giêsu, giết con Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah chương 5 đã dùng dụ ngôn về vườn nho để cảnh cáo người Do Thái. Và cái ông chủ kia tìm khắp thế giới để được giống nho tốt, ông đưa về đất của ông ấy trồng tỉa, ông ấy cày bừa cuốc xới vỡ đất cho màu mỡ, ông ấy trồng rồi hy vọng đến mùa có nho tốt, nho ngon, nho ngọt, ông đã xây cái nhà máy làm rượu ở giữa vườn. Nhưng mà lạ, đến khi nho ra trái, nó trái nhỏ và lại chua lét, không làm được rượu nữa, ông tức cũng phá hết cái vườn nho đó. Thì muốn nói là cái vườn nho đó chỉ là Do Thái đó. Chúa đưa họ từ Ai Cập về tưởng là nó nói tốt, nhưng mà nó là chẳng những là nho chua mà là nho độc, vì nó giết hại con Thiên Chúa. Cho nên ở dân chương 15 chương 15 sao? Thầy là cái nho thật. Thật cái là thầy tuy là Do Thái nhưng mà không phải giống những người Do Thái khác. Những bọn Do Thái kia là toàn là nho chua, nho dại. Giê-xu mới là nho thật, nho ngọt ngọt đấy, mà Chúa Cha đưa vào trồng vào trong cái trái đất này. Nên khi cái thánh tẩy qua nước đó, ta tháp vào Giê-xu để chúng ta trở thành nho tốt, nho ngọt ngọt đấy. Chính vì chờ con người chúng ta trở thành nho tốt, nho ngọt, và khi dâng lễ chúng ta trở thành của lễ trong Chúa Giêsu, và khi chúng ta đã được hiệp thông với Chúa Giêsu thánh thể thì bảo đảm được sự sống lại, phải không? Bởi vì Chúa Giêsu thánh thể là nguồn sự sống, là sự sống lại. Cho nên cái sống lại cuối cùng là Chúa đó cho Lazaro được từ cõi chết sống, sống lại. Kịp hiểu không? Kịp hiểu không? Từ chuyện nước đầu tiên, nước hóa thành rượu để tháp vào Giêsu là nhau, cuối cùng lấy ra đồ sống lại là dấu chúng ta được tháp vào Giêsu thì chúng ta cũng được sống lại đó. Cho nên Chúa Giêsu biết rằng người ta phải chết ấy, là do tội lỗi. Roma chương 6 câu 23 nói cái gì? Lương bổng của tội là sự chết, ngọc độc của tội là sự chết. Chỉ có thân khí làm cho sống, Giăng 6 câu 3. Cho nên khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại thì Ngài đến với các tông đồ, Ngài trao ban thần khí cho Ngài thổi hơi ấy. Giăng chương 20 câu em nghe hai bà Ngài thối hơi vào họ và Ngài nói chúng con đi nhận lấy thánh thần, chúng con đi ra đi, chúng con tha tội cho ai người đó được tha, chúng con cầm từ ai người đó bị cầm. Tha tội tôi đã thoát chết, thì tội nó sinh ra sự chết mà. Cho nên nếu các tông đồ không đón nhận được thánh thần, các tông đồ cũng không tha tội và không làm cho người ta được sống. Vì thế thánh thần là nguyên lý của sự sống và là sự sống thật, sự sống nơi Chúa Giêsu. Một cơ thể đó, thì ai cũng cần khí thở, phải không? Tại sao ta ai cũng cần khí thở? Thế thì linh hồn của chúng ta cần thần khí. Thần khí là sự sống của Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Vì thế trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe, bài đọc thứ hai ở thư Roma chương 8 câu 10 câu 11, nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có chết vì tội đã phạm, thánh thần cũng làm cho anh em được sống, bởi vì anh em đã được trở nên công chính. À, thánh thần làm cho ta được sống dù chúng ta có chết vì tội phạm đó. Thánh thần là nguyên lý của sự sống. Mà bài đọc thứ hai follow đã xác quyết của chúng ta mới đạt được. Vì Thánh Thần là sự sống, nguồn sự sống, cho nên cầu đáp ca chúng ta mới đạt ở Thánh Vị 130-229 câu 7 tặng lại cho cha tay. Chúa luôn luôn từ ái một niềm ơn cứu chuộc nơi người chan chứa, tức là chúng ta không phải chết vì đã được hiệp thông với Chúa Giêsu. Chính Thánh Thần làm cho chúng ta được sống. Quả thật nhờ Thánh Thần, sự chết không thể chế ngự được Chúa Giêsu, không kìm hãm Chúa Giêsu được, vì Ngài có thần khí, cho nên Thánh Thần làm cho thân xác Chúa Giêsu phục sinh. Và đây cũng là nguyên lý làm cho thân xác chúng ta dù có chết vì tội đã phạm, chúng ta cũng được sống bằng sự sống phục sinh của Chúa Giêsu. Cho nên nhờ Thánh Thần làm cho chúng ta không phải chết. Do đó hôm nay Chúa nói về cái chết của Lazaro thì Chúa bảo có chết không? Không, anh ta ngủ. Giăng 11:11 ngủ. Thế gian thì bảo là chết, nhưng mà con mắt đức tin thì Chúa bảo anh ta ngủ. Ở Marco chương 5 câu 39, Chúa phục sinh một đứa bé gái, người đến nhà của cái ông đó có đứa bé gái nó mới qua đời, người ta thổi kèn và đang khóc. Rồi Chúa bảo em nó ngủ đó, cái gì mà rộn ràng như vậy, người ta cười rộ đó. Nên cái chết trước mặt Chúa chỉ là giấc ngủ thôi, bởi vì một ngày kia người ta sẽ từ cõi chết sống lại. Cho nên sự tội của chúng ta không thể thích hợp với sự chiến thắng Chúa Giêsu phục sinh mà ta đã được thông dự khi chúng ta đã nhận bí tích khải tân. Bí tích khải tân là bí tích nào không? Kể cho nghe. Kể coi. Khải tân bí tích nào? Bí tích nào? Nào nói là anh nào nói được nhận làm cháu chàng này. Nào, khải tân bí tích nào? Thanh tẩy thêm sức và thánh thể và bí tích đó. Tại sao là khải tân? Bởi vì ba bí tích này mới thực sự cho chúng ta thác vào Chúa Giêsu, thác thông nghiệp với công đoàn đức tin và được sự sống lại thật. Bởi vì thanh tẩy á thì chỉ thác chúng ta vào Chúa Giêsu, và bí tích thêm sức thác chúng ta với toàn thể những người tin Chúa cùng thông nghiệp với đức tin của toàn thể hội thánh. Cho nên bí tích thêm sức là do giám mục ban như vậy. Từ bí tích thể là nguồn sống, là sự phục sinh. Cho nên một người lớn 18 tuổi trở lên mà theo đạo một lúc chẳng phải bàn bán bí đâu, được thánh tẩy cho họ thêm sức và cho họ rút lại khởi tinh thể. Cho nên một số linh mục không hiểu vấn đề này ban thánh tẩy cho ta rồi bảo đợi đến cuối năm nay đức cha về thêm sức cho các em trong xứ rồi mới cho cái người đã thêm sức, là sai lầm. Bởi vì luật đã cho phép các linh mục thêm sức khi khi ban thánh tẩy cho người lớn, bởi vì ba cái tích nó đi liền với nhau một lúc không tách ra được, thánh tẩy này, thêm sức và thánh thể. Cho nên một người lớn để cho được lãnh nhận ơn cứu độ trọn vẹn thì phải một lúc lãnh ban thánh tẩy một trận. Các em nhỏ đó vì nó chưa hiểu biết thì biết thêm sức được ban sau thôi, hay là trước đấy thì xong này mới được nữa. Còn người lớn người ta hiểu rồi thì một lúc phải cử hành ban bí tích đó, chứ không tách vào người khác đâu, gọi là bí tích khai tâm. Như vậy chúng ta mới sống trọn vẹn sự sống của Chúa Giêsu sinh thông ban cho chúng ta đó. Và việc Chúa làm cho người chết sống lại như Lazaro này cũng là dấu chỉ thần khí Chúa hoạt động trong người Kitô hữu. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới đọc lại sách Ngôn Sứ Ê-xi-kiên chương 37 câu 12 đến 14 nói về cái ngày mà Chúa ra tay cứu độ con người á, thì Chúa ban thần khí để mở huyệt cho chúng ta. Ezekiel nói, chính ta mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đưa ngươi các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Israel hôm nay chúng ta hiểu đó là hội thánh. Ta sẽ đặt thần khí, được đặt thánh thần vào tận đáy lòng các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh, sẽ được sống lại. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi, tức là Chúa muốn đưa ta vào hội thánh. Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Thiên Chúa, ta phán là ta làm. Đó. Cho nên vì gì kể cả báo chứ, cái ngày mà Chúa thực hiện trọn vẹn được cứu độ, Ngài ban thần khí để không còn ai thất vọng chết mục nát ở trong mộ nữa mà được sống lại. Tuy nhiên thần khí của Chúa chỉ ban cho chúng ta, chỉ ban cho những ai có lòng tin, và gia tăng nhiều ít là tùy cái đức tin và lòng mến của mình cộng tác với ơn Chúa nữa, chứ không phải là thần khí ban cho mọi người đâu. Vậy thì thần khí của Chúa ban cho chúng ta riêng vào tin mừng hôm nay, thì người đó phải có điều kiện thế này. Trước nhất, người đó luôn luôn tin rằng bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời của mình, may mắn hay bất hạnh, vui hay buồn, luôn luôn nhận đó là ơn Chúa. Giống ông Gióp ấy, ông giàu nhất, thánh thiện nhất, vậy mà một ngày Chúa để cho quỷ nó phá ông, mất hết tài sản, con cái cũng chết hết trong một ngày, mà ông ấy thưa Chúa, lạy Chúa, vẫn tạ ơn Chúa, Chúa đã cho để Chúa lấy đi, con tạ ơn. Đó, ông Gióp nói như vậy đấy. Thì những cái người đưa tin cho Chúa Giêsu về anh Lazaro đang đau nằm ở nhà, người ta nói với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, người thầy yêu đau, giọng 11 câu 3, không phải là người yêu thầy đau. Người yêu thầy đau thì khác đó, tức là tự nhiên tôi yêu anh A mà tôi bị đau thì gọi là người yêu thầy đau. Còn đây ấy, người thầy yêu đau, tức là Chúa yêu ai thì người đó đau đau. Này, Chúa yêu nghĩa thầy đau. Người thầy yêu đau, đọc kỹ suy nghĩ cái đó câu này. Người thầy yêu đau, tức là nhận ra cái người nào mà nhận ra cả cái lúc mình đau ốm, mình bất hạnh, mình khổ, vẫn nhận ra Chúa yêu mình. Có mấy người vậy đó. Cho nên tôi rất là sợ nhiều người hôm nay chạy theo lòng thương xót để gì? Để Chúa thương xót mình, Chúa cho mình khỏi bệnh. Và ai được khỏi bệnh thì đến làm chứng là Chúa thương xót tôi. Thì tôi thích đi lòng thương xót lắm. Vậy thì tôi hỏi cái người mà đang mắc bệnh thì chung rồi. Thế chứ? Thế mà hôm nay đó là người thầy yêu đau, ai đau là Chúa thương. Càng gần Chúa càng đau á, nó thiệt. Cho nên bà Tê Sa bảo Chúa chơi kiểu này Chúa ít bạn. Tê gần chơi với Chúa là đau rồi. Và chúng ta để ý các thánh đi. Ông nào, vị thánh nào làm thánh lớn là đời sống đau lắm, theo Chúa đau lắm. Có ông linh mục ba mấy năm rồi bị tá cho mấy lần đau lắm, Chú thương. Có nhận ra là bị đá như vậy là chú thương không? Đấy, chúng ta đọc kỹ câu: thưa thầy, người thầy yêu đau. Cho nên người nào mà nhận ra cái nỗi bất hạnh trong cuộc đời của mình vẫn nói là chú thương, thì người đó Chúa ban thần khí đấy. Người đó được Chúa quý mến, Chúa muốn cái người đó. Cái thứ hai, người nào được nhiều thần khí là người đó phải tuyên xưng đức tin rằng ai có Chúa ở cùng thì không bao giờ chết. Hai chị em Martha và Maria hôm nay khi gặp Chúa Giêsu đều nói như vậy: thưa thầy, nếu thầy có mặt ở nhà của chị em chúng tôi thì em tôi không chết. À, nếu thầy có mặt em không chết. Cái đức tin của người chị đó cứu em đó: thầy có mặt thì không chết, khi nào Chúa hiện diện thì không còn sợ chết nữa, đúng không? Vậy thì lúc nào Chúa hiện diện một cách đầy đủ nhất? Thưa, chúng ta đi lễ nghe lời, lúc đấy là Chúa hiện diện đầy đủ nhất người đó. Cho nên người nào càng đi lễ nhiều thường ngày hàng ngày, người đó càng nhiều cái thần, càng nhiều ơn Chúa thần để làm cho sống đó. Rồi người nào nữa? Người thứ ba mà trong đoạn tin mừng hôm nay tôi thích nhất là cái ông Thomas. Khi nói về Thomas, người ta cứ bảo ông Thomas thương tin, nhưng nói Thomas thương tin, nhưng mà cái điểm son bộ ấy không ai để ý. Là hôm nay khi Đức Giêsu nói với các tông đồ là: ta sẽ về đánh thức Lazaro, bạn của ta đang yên giấc, thì các tông đồ kia nói sao? Chớ thầy ông, thầy cũng nhớ hả? Trước đây cả thầy trò mình về đó, về Bethania, bọn ác nó rượt, nó ném đá, cả thầy trò vắt trò mà chạy ngang qua đồ lúa. Rồi thầy cũng nhớ hôm đó chúng con bước lúa ở ruộng để cho thầy đi sao? Trời ơi, chớ về đấy thầy ơi, ném đá, ôi đầu chả phải tay, đầu chả phải phải tay, ôi khỏe không? Các tông đồ khác nói: đừng về Bethania. Và nếu mà Chúa Giêsu nghe các ông ấy thì hôm đó Lazaro đâu có sống lại đâu, phải không? Và nếu hôm đó các ông bảo là: thôi thầy đi, bọn con chả đi đâu, thầy có tài năng thì trốn chứ bọn này nó đá phải chết hết đấy, vâng không đi đâu, thì ông nói Chúa đi một mình buồn lắm, phải không? Buồn lắm. Nhưng mà trong khi 11 người cảm Chúa: thôi thầy ơi đừng đi, thì hôm đó có một ông Thomas đứng lên nói: không, đi chứ, chúng ta phải đi, đi dù chết với thầy cũng đi. Ngoan chưa, tuyệt vời không? Giăng 11:16, đấy ông Thomas tự giữ tin, đi phải chết với thầy cũng đi. Thế cái người nào mà liều chết vì theo Giêsu, người đó được về thật kỳ, rất là hay. Đó. Nếu không có ông Thomas động viên như vậy, chắc chắn là các môn đệ khác không dám đi đâu. Cùng chết với thầy cũng đi. Bởi vì sao? Chúa Giêsu đã nói ở câu thơ Kinh Thánh rất đáng phải đọc: thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù có chết cũng sống lại mà. Thầy đã nói như vậy thì cứ đi, có chết cũng sẽ sống lại. Đây là mẫu người thứ ba mà trong tin mừng hôm nay muốn làm nổi bật. Người sống cái đức tin như vậy mới được nhiều thần khí. Mà cái mẫu thứ bốn đó là hai chị em Martha và Maria. Hai chị em này trong đời sống của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cả bốn tin mừng ghi lại không có gia đình nào mà tiếp đãi Chúa Giêsu đồng hậu tử tế trong bằng Martha và Maria. Ở Luca trên 17:38-39 cũng ghi, và hôm nay ở Gioan cũng ghi là hai chị em này hễ mà Chúa đến nhà thì người chị thì lúc nào cũng lo bữa ăn chu đáo, và Martha lúc nào cũng lo bữa ăn, còn Maria thì để tâm nghe lời Chúa. Chính vì bà để tâm nghe lời Chúa mà Maria biết rõ việc thầy cho em sống lại là cớ cho người ta chết thảm. Vậy nếu vì cứu em mình mà thầy bị giết chết rồi an táng trong mộ 3 ngày, theo phong tục cho thấy khi người chết được an táng, người còn sống ra sức dầu. Sức dầu là tôi gì lúc đó? Chết rồi có biết gì đâu mà sức dầu. Cho nên hôm đó khi bà mất ta lo dọn thiệt mời Chúa Giêsu để mừng em sống lại, thì cái bọn Do Thái, bọn đầu mục vây quanh cái nhà đó, nó mới quay cái nhà đó, nó xuống mà đi, bọn này xuống mà đi, bắt tên Giêsu này và giết luôn cả thằng cha Lazaro nữa, bởi vì cái thằng này nó sống lại nó làm chứng thì phải giết luôn nó, ghê chưa? Đó, thế chứ còn thế à? Trong khi đó thì bà Marta cứ hy hưởng là dọn việc mà chung quanh nhà thì bao nhiêu kẻ thù nó đang ở chờ chờ nó xông vào nó giết. Chỉ có bà Maria biết được Chúa Giêsu đang thổn thức từ cái sự gian ác đó, thì bà ấy sao? Bà lấy dầu thơm bà đổ vào chân Chúa để chỉ về ngày mai cả. Khi mà bà đổ có vì dầu tắt tiền lắm, là tới 300 quan, 300 quan thời bây giờ tức là lương của một người công nhân làm 1,5 năm. Bởi vì con nhớ cái dụ ngôn mà vườn nho ấy, buổi sáng cũng 1 đồng, trưa cũng 1 đồng, tối 1 đồng đó, ông chủ cũng trả cho bạn ngày cũng 1 đồng thôi. Như vậy 300 một năm thì 365 ngày, nhưng mà trừ những ngày nghỉ đi thì 300 quan phải là 1,5 năm cỡ như vậy, tiền nhiều lắm để mua cái bình dầu này. Thì ông Giuđa mới trách, ông bảo thế bán đi hay đưa tiền 300 để tôi, phải ngon này. Thì Chúa bảo không, bà này làm như vậy để chỉ về ngày mai táng ta đó. Chúa Giêsu biết trước, đọc được cái tâm tư bà này đã hiểu Chúa vì cứu em của hai chị em này mà bị giết chết, cho nên bà đã rất nhiều thương. Thế thì chúng ta thấy lạ là cái chuyện giúp nhiều hơn được nói đến sau khi Chúa làm cho Lazaro sống lại cơ. Sau khi Lazaro sống lại rồi, bà Marta dọn tiệc, rồi lúc đó ăn tiệc với bà này với giúp nhiều hơn. Thế mà trong tin mừng hôm nay, trước khi kể về ông Lazaro sống lại, thì tác giả Gioan đã hữu ý đưa cái chuyện này đứng đầu. Tại sao đưa đứng đầu? Chưa xảy ra mà. Ông Lục Gioan đã cố ý nói đến việc của bà Marta dọn bữa ăn, mà bà Maria thì sức dầu cố ý đưa đặt đầu câu chuyện, đầu phép lạ Chúa cho nó sức lại đến gì, để chính nhờ cái công đức của hai chị em này đã giúp Chúa mà Chúa cho em của họ sức lại. Bởi vì Chúa không thua ông Elia và ông Elisha. Ông Elia đã được bà quá Sarata bảy làm bánh đưa cho Elia. Khi con bà ấy chết, ông Elia cho sức lại và sẽ có vô cùng nhất trên loài này. Và bà lớn tại số đen cũng vậy, mỗi lần ông Elisha đi ngang qua nhà bà ấy, bà ấy mời vào, dọn đến chiếc lầu sang trọng lắm, đầy đồ tiện nghi, và cũng giúp ông Elisha. Khi bà này có con chiếc Elisha cũng cho sức lại rồi sẽ có vua quyền thứ hai chiếc 4 đó. Như vậy ông Elia và ông Elisha cho con các bà kia sức lại vì những bà kia giúp Elia, giúp Elisha, thì Chúa Giêsu cũng được Marta, Maria giúp. Cho nên Chúa Giêsu không thể thua ông Elia, ông Elisha được, ngài cho em có số nào đó. Đó là lý do mà chúng ta thấy là tác giả có ý đưa hai cái nhân vật này, Marta, Maria, đứng đầu câu chuyện trước khi kể việc Chúa làm cho nó sống lại, để nói rằng cái công đức của người chị này mà người em được cứu sống, ta gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Và lúc Gioan có ý viết vậy cũng là để động viên chúng ta hãy lấy đức tin lòng biết của mình tham gia vào những sinh hoạt của xã hội, thì những công việc đó sẽ cứu những người thuộc về mình, như công việc của Marta, Maria tham gia vào cái đời sống của Chúa Giêsu thì đã cứu em ở khỏi chết. Và chúng ta biết rằng là cái sự sống của chúng ta nó khởi đầu từ lúc mà được tượng thai trong lòng mẹ, đó là sự sống của sinh vật thôi. Nhưng mà cái sự sống của chúng ta bắt đầu từ trong lòng mẹ đó, nó chỉ là một cái bào thai nhỏ xíu, dần dần nó lớn lên mà sinh ra, ngày con sinh ra được mấy ký, hai ký không? Này, em xin đạt được mấy ký, bố mẹ cần không? Ký rưỡi à? Nào, mấy ký? Chắc là 500 gram. Này quá mà.
4 ký rồi.
4 ký rồi. Cha sinh ra mẹ cho là 5 ký này à? Vậy thì bắt đầu cho cũng con chú à, rồi lớn lên như vậy á là nhờ gì đấy? Nhờ cái sự sống của người mẹ, phải không? Nhờ người mẹ mà cho con được lớn lên trong yếm trong bụng, chứ nó con nó biết gì đâu, nó ăn uống gì đâu, nó được ăn đâu, nhưng mà nhờ nhờ người mẹ đó. Thế thì cái sự sống của đứa nhỏ trong bụng được lớn lên nhờ người mẹ, cái sự sống ấy phải được tham dự vào sự sống phục sinh của Chúa Giêsu, thì cái đứa đó nó cũng phải nhờ hội thánh, hội thánh là mẹ, phải không? Phải nhờ hội thánh làm mẹ để cho chúng ta cũng được lớn lên trong đức tin. Mà hội thánh là mẹ chúng ta thì muốn chúng ta tham gia vào cái công việc của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 6 câu 27 đấy, không là các ngươi đi tìm cái của cải trần gian này, mà hãy ra không tìm kiếm của cải không bao giờ hư đăng trong nước Thiên Chúa đó. Hay là Matthew chương 6 câu 33 đọc là cái tìm kiếm nước Thiên Chúa chứ, à, chúng ta tìm sự công chính của thì nước Thiên Chúa là tìm ở đâu? Tìm ở trong hội giáo hội là mẹ chúng ta, để ta được lớn lên. Như cha nói là cái bào thai trong bụng nó lớn lên nhờ người mẹ, thì khi ra đời chúng ta được là người công giáo lớn lên trưởng thành trong đức tin, phải nhờ hội thánh. Cho nên cái việc mà Chúa làm cho Na-ô số 7 hôm nay á, là cái dấu đặc thứ 7 để nói lên là Ngài là đấng đến làm hoàn tất cái cuộc tạo dựng. Bởi vì sự sống của người ta, cái cuộc tạo dựng thủ ban đầu của Chúa như cha nói ấy, nó muốn cho con người được sống Chúa mà được sống dồi dào như Thiên Chúa, chứ không phải là chết như con vật đâu. Cho nên cái việc mà Chúa cho Lazarus sống lại báo trước là chúng ta tham dự phục vụ trước lễ, chúng ta được sự sống dồi dào của Chúa Giêsu phục sinh. Như vậy nhờ Chúa Giêsu được có chết sống lại mà chúng ta tham dự phục vụ của Ngài thiết lập, chúng ta mới làm cho cái cuộc tạo dựng của Chúa Giêsu được và Chúa Cha trao cho làm cho hoàn hảo. Hoàn hảo ở nơi con người là con người được sống lại. Cho nên cái việc mà Chúa Giêsu làm cho nơi sống lại đáng lẽ là những người do thấy chứng kiến ấy phải nhận biết Giêsu là Chúa để họ được sống. Nhưng mà qua cái phép lạ đó lại làm cho họ sao? Mù mắt luôn, mù đức tin, làm cho họ lòng chai giả đá. Thay vì tin Giêsu là Chúa để mà được sống thì lòng họ gian ác, tìm cách giết Chúa Giêsu. Có đạt không? Như vậy hôm đó Chúa Giêsu lập lại không đạt yêu cầu của Ngài. Thì cái mục đích chính không phải là Ngài cho người chết sống lại, đó là cái chính, mà cái đó qua cái dấu chỉ đó là Ngài báo cho mọi người biết rằng hôm nay Ngài cho Ngài sự sống lại. Ai tin vào Ngài mà rước lấy đó thì không bao giờ phải chết. Con đã cho luôn còn chết thôi mà. Nhưng mà họ không tin Chúa Giêsu. Cái việc Chúa Giêsu, cái phép lạ cuối cùng Chúa Giêsu không đạt được mục đích Ngài làm, vì thế mà Ngài khóc. Cho nên người ta đứng, người ta thấy Chúa Giêsu khóc ấy, thì những người đứng ở quanh cổ đó mà ủ, ông này ông có tình cảm thật. Ê, hai chị khóc, thì mọi người khóc vì Lazaro thì ông cũng khóc. Cũng có thể là Đức Giêsu có cái tình cảm mà Ngài phải xa lệ. Như Ngài Phaolô nói, một chi thì đau, chi thì khác phải đau đây, một chi thì vinh, chi thì được vinh chung. Nhưng mà cái khóc chính của Chúa Giêsu là gì? Là người ta chống đối Ngài, mà người ta chống đối Ngài thì không thể người ta có sự sống. Có những việc làm Ngài, việc làm của Ngài không đạt nên mẹ khóc. Những người nào không tin vào Ngài thì số phận của họ cũng bị tiêu diệt giống như thành Jerusalem bị tiêu diệt. Mà Luca chương 19 câu 41, Chúa nhìn thấy thành Jerusalem một ngày kia bị sụp đổ, Ngài khóc. Không phải Ngài khóc vì tiếc cái thành Jerusalem, tiếc về đền thờ đẹp bị phá đi mà Ngài khóc, mà Ngài nhìn đền thờ bị phá đi, Ngài nhớ đến những người không tin vào Ngài sẽ bị diệt như vậy, cho nên Ngài khóc. Khóc vì chúng ta không đón nhận được sự sống Ngài ban cho. Ở trong sách các Samuel quyển thứ 2 ở chương 19, ông vua David có một thằng con mất dạy là Absalom. Nó cứ tìm cách nó giết vua cha là David để nó cướp quyền vua cha. Có lần kia là nó thấy quân đội của vua David do tướng Joab lãnh đạo đông quá, nó hoảng chạy, nó cưỡi trên con vua la, con lừa nó chạy chui vào trong rừng rậm, vì tóc của Absalom nó dài giống như tóc của đá này, nó chạy qua cái lùm cây, tóc của con vua nó cuốn ngay tóc vào cái cành cây, con la nó chạy mất, còn thằng Absalom thì treo lưng lại trên cành cây vì tóc nó cuốn rồi. Thế là ông Joab đừng mà mày, Chúa đổ mạng mày tâm tay cao đến đổ đơn một phát, thằng Absalom đang là treo trên cây còn keo trên cây chết tại chỗ. Đúng không? Thế là người ta về báo cho David được, thưa ngài, kẻ hại ngài đã bị giết chết. Ông David có mừng không? Không mừng. Ông nghe như vậy ông đi qua lên khóc, ôi Absalom con ơi, ôi cha chết thầy của con, Absalom con ơi, ông khóc, Absalom con ơi, cha chết, ông bị uống chết thôi nhưng mà ông chưa chết, đúng không? Còn Chúa Giêsu thì chết thật. Chúa Giêsu không uống chết mà Chúa chết thật. Chúa chết thật vì chúng ta, để cho chúng ta được sống. Vậy mà chúng ta không tin để hiện thông thánh thể hầu được sống. Do đó có lần Chúa rên lên rằng không biết ngày tôi trở lại trần gian có còn gặp được một niềm tin nào tin vào tôi còn có mặt trên trái đất này không. Luca 18 câu 8. Chúng ta an ủi Chúa thì chúng ta năn đi lễ, để ở nơi thánh lễ chúng ta đón nhận được lời Chúa là thần khí. Gian chương 6 63, lời tôi là thần khí và là sự sống. Và chúng ta đón nhận được Chúa Giêsu phục sinh khiến ta biết lấy, đó là chúng ta nguồn sống để bảo đảm cái sự sống của chúng ta hôm nay, thì cũng chắc chắn cho chúng ta sẽ được sự sống vĩnh cửu khi chúng ta nhắm mắt để đời đối với Chúa chỉ là giấc ngủ. Một ngày kia Chúa đánh thức dậy để cả xác hồn được lên trời với Chúa. Amen.